hí là vui, là đùa, lợn là bàn lợn, nghĩa là mình bàn lợn, bàn lợn cách trò đùa, chứ không có cái lẽ thật. Tất cả cái hơn thua phải quấy, những cái triết lý vân vân của thế gian, Phật nói đó đều là trò hí luận, tức là những cái trò đùa, chứ không có lẽ thật. Nó không đến được lẽ thật, cho nên gọi là hí luận, nó không có cái lẽ thật. Vì cái chỗ chân thật đó đó, cái diệu lý của Phật pháp, chỗ đó nó không có lý luận được. Vì bản tế trong lặng tròn đầy, ba đời chư Phật đành ngậm miệng không lời, Phật còn không có nói được nữa. Rồi nhiều đời tổ sư rốt cùng rốt ráo cũng im hơi lặng tiếng, nghĩa là tổ nói không được, Phật nói không được. Cho nên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Đại ý Phật pháp tức là diệu lý của Phật pháp chứ gì, thì chỉ còn đọc cho một gậy thôi, phải không? Chứ còn nói cái gì rồi cũng ra ngoài, cũng là chặt hết. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy sự làm, sự giáo hóa của thiền sư. Nên Đức Thế Tôn giơ cành hoa chỉ cho đại chúng, ngài không nói gì hết, ngài ca diếp khế hội mỉm cười, thầy trò bốn mắt nhìn thẳng nhau, huệ nhãn chiếu sáng lẫn nhau, thầm lặng ấn tâm, phó pháp truyền y nối vị tổ. Đó, như vậy cho nên Phật đưa cành hoa nhìn đại chúng mà không nói một câu. Ngài ca diếp nhìn thấy Phật nhìn tới mình, cái nhìn lại cái cười thầy trò thông cảm, cái liền phó pháp truyền y đó, dễ như trở bàn tay, phải không? Không có khó khăn gì hết. Dễ hay khó? Bởi vì mình nói thì nó mới dễ, nói mới hiểu, phải không? Còn không nói mà hiểu thì làm sao nó dễ được. Nhưng mà chỉ nhìn mà được truyền y, được tâm ấn thì không dễ là gì. Có cực khổ gì đâu, có nhọc nhằn gì đâu. Thì giờ nói dễ hay nói khó? Thật ra thì khó thì cũng khó tột đỉnh, mà dễ thì dễ cũng quá cái tưởng tượng của người ta, phải không? Nghĩa là không có tìm kiếm, không có nhọc nhằn gì hết, chỉ một cái nhìn cái liền được truyền tâm ấn. Tại sao mà đây lại không nói là ngậm miệng không lời? Phật mà còn ngậm miệng không lời, mà không lời sao Phật nói cái ba tạng kinh điển? Để thấy rằng bao nhiêu cái lời Phật nói là chỉ phương tiện thôi, chứ không có đến được cái chỗ cứu kính đó. Nên nhờ phương tiện, nên kinh nói rằng kinh Phật là ngón tay chỉ mặt trăng đó. Ngón tay phải mặt trăng không? Mắt ngón tay có thể chỉ tới mặt trăng không? Không có, nó chỉ là cái phương tiện tạm thôi, khéo nương nó mà thấy, chứ không phải ngón tay là mặt trăng, không phải ngón tay chỉ đến tận mặt trăng, mà chỉ là một cái phương tiện nhỏ. Ngôn ngữ trong kinh điển cũng như vậy. Cho nên chúng ta tu mà cứ lấy kinh điển mình đọc cho thuộc, mình tụng cho nhiều, nói như vậy là ngộ đạo thì chưa phải. Bởi vì đó là phương tiện, mình bám vào phương tiện mà cho là cứu kính, đó là sai rồi. Mà phải nương phương tiện đó để tu tiến đến cứu kính, đó là mới hiểu đạo, mới ứng dụng được lời Phật tổ dạy. Vì vậy mà hiểu được cái chỗ phó pháp truyền y của Đức Phật cho ngài Ca Diếp, đó là cái hiện tượng bốn mắt nhìn nhau. Bởi vì mắt nhìn với nhau được, lỗ tai có nhìn nhau được không? Lẽ ra lỗ tai cũng có quyền nhận được cái đó, nhưng mà làm sao truyền cảm bằng lỗ tai, phải không? Chỉ có tiến tới mới nghe, rồi mắt thì truyền cảm được. Cho nên rằng ngay nơi mắt thấy liền nhận ra. Tâm ấn bát nhã tròn đồng cả thái hư, chân không tỏ rõ xưa nay vẫn như thế, từ 28 vị tổ Tây Thiên truyền đến 6 vị tổ Đông Độ, chỉ thẳng nối tiếp nhau, bốn mắt nhìn nhau, im lặng nhìn trừng trừng, gượng nó gọi là tâm ấn mà phó chút đó thôi. Đó. Như vậy thì chư Phật truyền cho chư Tổ, Phật Tổ truyền nhau chỉ là truyền cái chân thật sẵn có của mình qua cái hiện tượng là mắt nhìn hoặc là tai nghe mà được. Đến các tổ đời sau ứng hiện ra đời giúp nêu cao việc giáo hóa, diễn rộng pháp môn, mở rộng phương tiện. Việc ứng duyên đã xong, nguyện lực còn để lại, ngữ lục chợt hưng thịnh, đều lập thành công án, khai sơn dạy chúng, gậy hét qua lại, câu câu về nơi tông, cơ cơ chung một lý. Đây là nói đến cái thời sau, đến các tổ đời sau ứng hiện ra đời muốn giúp nêu cao cái việc giáo hóa. Vì vậy mà các ngài diễn rộng pháp môn, mở rộng phương tiện. Như vậy thì các ngài dùng những phương tiện để mà hướng dẫn người sau bằng cách ứng duyên, rồi theo nguyện lực nói ra những cái lời chỉ dạy, đánh thức người ta, thì những cái lời đó được ghi chép lại gọi là ngữ lục. Mà ngữ lục được thịnh hành thì những cái câu nói khó hiểu, khó biết thì lập thành công án. Rồi như những chuyện khai sơn dạy chúng, thường thường khai sơn là sao? Khai sơn chữ Hán là mở núi. Mở núi tức là gì? Tức là lên núi phá rừng phá cây để cất chùa cất am, đó gọi là khai sơn. Cho nên người đầu tiên đi phá rừng phá núi đó gọi là tổ khai sơn. Nhưng mà quen cái từ đó rồi, bởi vì lâu nay chùa hay cất trên núi, cho nên sau này chùa cất ở dưới đất bằng, mà ông thầy đầu tiên lại đào đất để đất nền chùa, để xây dựng ngôi chùa nơi nào đó cũng gọi là tổ khai sơn. Đó mà khai đất bằng chứ không phải khai núi. Khai sơn là khai núi, thành ra tôi làm việc khai núi hợp lý hơn, phải không? Lên đầu cũng mở núi không? Đó là cái lẽ thật nó như vậy. Nào là gậy, nào là hét. Gậy tức là dùng gậy đánh, tức là ai hỏi câu gì thì không trả lời, dùng gậy đánh. Hoặc là hét, thì quý vị thấy có nhiều vị thiền sư nghĩa là không nói gì hết, hỏi gì cũng đánh. Như cái thiền sư gì hỏi thế nào là Phật, đập cho gậy thôi. Nghĩa là hỏi câu gì cũng đập cho gậy, không có nói một câu nào hết. Còn như Tổ Lâm Tế hỏi cái hét lên tiếng. Như vậy đó. Như vậy thì nào là gậy, nào là hét, nào là những cái câu dường như là vô lý vô nghĩa, đều chỉ về cái tâm, tức là cái tâm chỉ. Là mỗi cái căn cơ tùy thuận căn cơ chúng sanh, nhưng đều trở về một cái lý, một cái yếu lý, hay là một cái chỗ tột cùng đó thôi. Hàng thượng căn lãnh ngộ thì được cơ đại hành đại dụng. Bậc cao sĩ biết suốt thì rõ pháp vô trụ vô vi. Xong người người xuất gia theo Phật, kẻ kẻ học đạo tham thiền, phải xét rõ tinh tường kinh điển của Phật, ngữ lục của Tổ. Muôn đuốc nghìn đèn chỉ một ngọn lửa. Nếu người căn cơ bén nhạy bậc thượng thì hội thông muôn pháp, phải ở nguồn tâm. Nếu người bậc hạ cách nghiêng lệch một bên thì thích theo pháp thức tình theo phép thức tình phân biệt, luống mở cửa to luống mở to cửa ngõ, tình còn hơn thua, thức chứa suy nghĩ, kẹt tâm hữu lậu, trái với ý chỉ vô sanh. Bây giờ giải thích cái đoạn này cho quý vị thấy. Nếu cái hạng người thượng căn, thượng căn tức là căn cơ bậc thượng, trình độ bậc thượng, lãnh ngộ, nghĩa là nghe một câu hoặc một cái hát, một cái đánh mình liền lãnh ngộ, thì đó gọi là được đại hành đại dụng. Được là đại hành đại dụng. Tại sao như vậy là được đại hành đại dụng? Nếu Tổ Lâm Tế mà không bị Ngài Hoàng Bá đánh ba lần thì có đại hành đại dụng không? Chắc Ngài không được đại hành đại dụng. Tôi nói cho quý vị hiểu được cái đại hành đại dụng này. Đại hành tức là cái hành động thù thắng, đại dụng là cái diệu dụng của thù thắng. Tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ chân thật đó nếu mà cố gắng dịch trần ra thì có thể chúng ta cũng ngắm nghe thấy được chút chút, lóe được chút chút. Nhưng mà cố giải thích để chúng ta ngắm nghe được đó thì cái ngắm nghe được đó nó dễ quên đó, cũng như cái chớp qua rồi cái mất. Còn các tổ đặc biệt không thèm nói mà dùng cái hành động tàn bạo, coi như là cái hành động ác độc đó, để cho cái người học tới đó muốn điên cái đầu, không biết cái gì. Thử hỏi đại ý Phật Pháp liền đánh hai ba gậy, mà mấy lần hỏi mấy lần đánh thì sao? Có điên đầu không? Nghĩa là coi như điên đầu, không biết tại sao cứ làm như vậy mà mình dồn hết tâm lực, cũng như muốn cuồng muốn loạn, dồn tới chỗ đó rồi, tới chừng mà ai mà khai ra một cái mình thấy cái thôi muôn đời không quên. Đó là đại hành đại dụng. Cái hành động của người trước quá đặc biệt thì cái việc làm của người sau nhớ đời đời không quên. Vì vậy mà cái giáo lý hay là cái đường lối dạy của Tổ Lâm Tế tới bây giờ vẫn còn hơn 1000 năm. Còn mình bây giờ nghe giảng thì lé hiểu, ra hồi lát quên hết. Đó là tại vì cái cơ nó nhỏ, tiểu cơ, cho nên rồi cái hành nó cũng nhỏ, rồi cái dụng nó cũng nhỏ. Vì vậy mà chúng ta phải, khi mà có một chút lé hiểu rồi, chúng ta phải vận dụng cái công mình cho nhiều, cho sâu thì nó mới có hiệu nghiệm. Chứ còn lé hiểu chút rồi tự mãn, tôi được rồi, tôi biết rồi, bao nhiêu đó đủ rồi, thì như vậy thì từ cái nó quên. Là ban đầu thì nói đạo lý, riết thì nó phàm tục tuốt hết, nó không còn gì. Đó là cái chỗ mà nó rất là quan trọng. Nghe mà nhận được, nhận được thì cũng là cái hay rồi, nhưng mà nhận được mà phải sống được nữa thì mới là thật. Chứ nhận được mà chưa sống được thì chưa phải thật. Bởi vậy cho nên Tổ Lâm Tế khi mà Ngài nhận được rồi, từ đó về sau mà Ngài Hoàng Bá gọi là kẻ phong điên đó, như người điên đó, nó không có cái vẻ mà bình dị phàm tục như mình, nó khác thường. Đó là tại vì cái chuyện khi được nó quá đặc biệt, thì được rồi cái người sống cũng quá đặc biệt. Còn mình dễ quá, nó không có đặc biệt, thành ra rồi mình có hiểu có nhận cũng không có gì đặc biệt lắm. Bởi vậy cho nên chỉ đại hành thì đại dụng. Nghĩa bởi vậy nên khi mà các ngài biết suốt rồi thì rõ được pháp vô trụ vô vi. Bây giờ ngài mới nói người sau: xong người người xuất gia theo Phật, kẻ kẻ học đạo tham thiền phải xét rõ tinh tường kinh điển của Phật, ngữ lục của Tổ, là mình bây giờ mình phải làm cái việc đó, hiểu rõ kinh Phật, thấu suốt được cái lời dạy của Tổ. Muôn đuốc nghìn đèn chỉ một ngọn lửa. Dù cho muôn cây đuốc, một nghìn ngọn đèn, chỉ là cái gì? Chỉ là lửa thôi chứ không gì khác hết. Phải thấy như vậy, hiểu suốt như vậy, chứ đừng nói kinh này khác, kinh kia khác, rồi tổ này khác, tổ kia khác, rồi đem chống chọi với nhau, ngồi lý luận bàn cãi nhau, thì cái đó là chưa có thấu triệt được cái lời dạy của Phật Tổ. Nếu người căn cơ bén nhạy bậc thượng thì hội thông vô pháp thải ở nguồn tâm. Đó. Nếu mà người bén nhạy thì mình biết rằng tất cả pháp đều là gốc ở nguồn tâm. Như quý vị thấy bao nhiêu kinh điển Phật dạy, đọc chúng ta đọc cả mấy năm trời mới hết, mà đều dạy làm sao chúng ta bắt được cái tâm vọng tưởng để trở về cái tâm chân thật của mình thôi. Rồi bao nhiêu cái ngữ lục của chư tổ cũng chừng ấy việc, cũng là trở về nguồn tâm, nguồn tâm của chính mình không gì hết. Như vậy thì mới thấy cái người hiểu, cái người thấu suốt thì người ta không có cố chấp những cái lời lẽ khác biệt, mà biết quay trở về cái cội nguồn. Đây, nếu người bậc hạ chấp nghiêng lệch, bậc hạ rồi chấp nghiêng lệch một bên, thì thích theo pháp thích, thích theo pháp thích tình phân biệt. Thích theo các cái pháp mà dùng thích tình phân biệt, luống mở to cửa ngõ, tình còn hơn thua, thích chứa nghĩ suy, kẹt tâm hữu lậu, trái với ý chỉ vô sanh. Cái người bậc thấp á, thì họ chấp nghiêng lệch hoặc bên này hoặc bên kia theo cái thích tình phân biệt của họ, rồi họ mở ra cái cửa này cửa nọ, bên đông bên tây khác nhau, rồi cho là cái này hơn cái nọ thua, rồi suy gẫm chất chứa kẹt ở trong cái tâm hữu lậu, vì vậy mà trái với cái ý chỉ vô sanh. Như vậy cho nên cái người học Phật mà lý luận nhiều rồi tranh chấp nhiều thì rốt cuộc rồi thì chỉ là ở trong cái chỗ kẹt thôi, chứ không có đến đâu. Bởi do chưa xét tột trí tự nơi mình, nên còn bị người lừa dối, chìm đắm nơi giáo, nơi tông, tranh luận nhân nhã, phân biệt kia đây, nghĩ tìm kẻ hở mà công kích lẫn nhau, nhà mình, nhà người, đấu lý, tranh lời, giành hiểu biết. Đó, đây là cái bệnh mà ngày nay chúng ta thấy nhiều lắm đó. Thì những người mà như vậy thì bởi vì cái họ chưa xét tột được cái trí tự nơi mình, cái trí của chính mình á, mà nói cách khác là cái vô suy trí á, nên còn bị người lừa dối, cho nên bị người ta gạt, rồi chìm đắm nơi giáo, nơi tông. Giáo là kinh, tông là thiền, rồi tranh luận nhân nhã, cái gì của mình thì hơn, của người thì kém, rồi phân biệt kia đây, đó là phái này, đây là phái kia chẳng hạn, nghĩ tìm kẻ hở. Nếu mà người khác truyền bá có cái câu nào, có cái chỗ nào hở một chút, mình công kích, để công kích với nhau. Nhà mình chia ra đây là cái giáo lý, cái nhóm hay là cái tông của mình, kia là cái giáo lý hay là cái tông của người, rồi đấu lý với nhau, tranh lời, giành hiểu biết, cho rằng mình là khôn ngoan, mình nói khéo vân vân. Ai còn như thế là chưa vượt khỏi pháp trần phiền não, chưa lãnh hội chân như bình đẳng, ngã chót pháp chót chẳng quên, thức thần khư khư chấp kính, sẽ mãi mãi chìm đắm nơi tông giáo. Cái câu này chỉ thẳng nè, ai mà còn cái kiểu mà tranh hơn luận thua như trên á, đó là người chưa vượt khỏi cái pháp trần phiền não, tức là cái phiền não do các pháp trần gây nên đó. Thường thường chúng ta phiền não với nhau là từ cái gì? Ở đây dùng cái chữ pháp trần. Thí dụ như tôi nghe người ta chê, rồi cái tiếng chê đó nó cuộn, nó dính với cái ý thức của tôi, thành ra cái ý thức của tôi nó duyên được cái tiếng chê đó. Cái tiếng chê chỉ là cái pháp trần bên ngoài, chứ còn cái tiếng nó đã qua mất rồi. Cái pháp trần của cái tiếng chê, rồi tôi đâm ra bực bội, đó gọi là cái pháp trần phiền não. Hoặc là thấy, mình thấy người thấy vật làm những cái gì trái ý mình, mà cái người vật đó đã qua rồi, mình chỉ còn duyên với cái pháp trần ở trong nội tâm mình, rồi mình sanh phiền sanh giận nó, cho nên gọi là pháp trần phiền não. Chưa lãnh hội chân như bình đẳng, người đó không có lãnh hội được cái chân như bình đẳng. Ngã chấp pháp chấp chẳng quên, tức chấp pháp chấp ngã còn nguyên. Thức thành khi khi chấp cứng, tức là thành thức luôn luôn là chấp cứng. Người như vậy sẽ mãi mãi chìm đắm nơi tông giáo, chìm đắm nơi thiền, nơi kinh mà không có bao giờ thoát khỏi, tức là mắc kẹt chữ nghĩa chứ không có giác ngộ. Ai hay nơi dốc đứng buông tay mới đáng gọi đích thực trượng phu. Xưa nay một vật cũng không, giáo cương nơm bẫy buông sạch, đó là chỗ gọi mộng quyển không qua, đau nhọc nắm bắt được mất phải quấy, thải đều buông hết. Âm thanh sắc pháp vốn từ tâm sanh, tâm có phân biệt đều rơi vào đường tà. Cho nên nói pháp tánh vốn rỗng lặng, không lấy cũng không thấy, tánh không tức là Phật, chẳng thế được nghĩ lường, chẳng thể được nghĩ lường. Chẳng thể tức là không thể đó. Tâm chỉ bát nhã vốn ngộ không chỗ được mà được, từ xưa đến nay không có kiến chấp sai khác, nguồn chân trong lặng nhiệm màu, ánh tịch quang vô tướng vô vi thể vọng như chúng hình khư, thể vọng như hoa đốm trong không, quyển khởi lên liền có tên có chỗ. Cái đoạn này nói rất là rõ. Ai hay nơi dốc đứng buông tay mới đáng gọi đích thực trượng phu. Ai mà hay cái bờ đứng vậy đó, mà mình đi buông tay không có chống gậy. Tôi đi mấy chỗ dốc tôi còn gậy. Ai mà dốc đứng mà đi không có gậy, buông tay đi, tôi dốc đứng mà đi được, không có ngã, không có nghiêng, thì đó mới là trượng phu, phải không? Đây muốn nói rằng người nào đối với đạo, đối với pháp tu, mình đi thẳng một bề, không nghiêng không ngã, thì đó mới là trượng phu. Còn mình đi mà nghiêng này ngã bên nọ đó thì chưa phải là trượng phu. Đi trên bờ dốc mà không có phải nương, phải tựa vào một cái gì hết, mà vẫn đi cách tự nhiên đó. Bởi vì quý vị nhớ, thiền tông gọi là tâm tâm. Cái tâm chỉ thẳng về tâm, mà chỉ thẳng về tâm á, thì nếu người nào thấy chỉ thẳng đó mà nhận được á, thì đó là đi lên dốc đứng và buông tay. Còn nếu không được thì phải nương kinh giáo, thì đó là có gậy rồi, phải không? Nương kinh nương giáo là có gậy, là có phương tiện, chứ mình chưa có đi thẳng được. Đó là hiểu như vậy. Phải thấy cái ý này. Xưa nay một bậc cũng không, giáo cương nên bảy buông sạch đó. Xưa nay một bậc cũng không, vì chỉ có tâm, nhận thẳng là tâm, thì không có một bậc bản lai vô nhất Phật nữa đó. Vì như vậy thì giáo cương, tức là cái cương lĩnh giáo lý, giống như là cái nôm hay là cái bẫy. Người ta ở quê thì đi bắt cá bằng gì? Bằng nôm. Mà cái nôm là phương tiện để bắt cá, phải không? Như vậy thì cái nôm, khi mà nôm được cá thì bắt cá rồi thì quên nôm. Trọng tâm là bắt cá, cho nên nó được cá là quên nôm. Mà ở thế gian nó được cá quên nôm đó là bạc, người bạc bẻo. Được cá quên nôm là người bạc bẻo. Nhưng ở đây trong đạo lý thì khác. Nghĩa là đạo lý phải biết cái gì là phương tiện, cái gì là cứu kính. Được cứu cánh thì phải bỏ phương tiện, còn nếu bám vào phương tiện thì chưa phải được cứu cánh. Nhớ vậy đó. Cho nên nói rằng nôm bẫy, gài bẫy để là bắt thỏ bắt chim, thì miễn được chim được thỏ rồi thì đừng có quan trọng cái bẫy. Như vậy thì trọng tâm là được chim được thỏ, cũng như trọng tâm là được cá. Thì như vậy nôm và bẫy chỉ là cái phương tiện, còn cứu kính là cá và chim, phải không? Như vậy đó, để biết rằng giáo lý giống như nôm như vậy đó, là phương tiện để mình đạt được cứu kính. Bây giờ mình đạt được cứu kính thì giáo lý cũng phải quên đó. Cho nên nói rằng qua sông rồi thì phải bỏ bè đó. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Vì vậy mà nói rằng giáo cương nôm bảy buông sạch, đó là bỏ hết. Đó là chỗ gọi mộng quyển không qua đâu nhọc nắm bắt. Tất cả những cái gì có hình, có tướng, có ngôn ngữ đều là chuyện không thiệt, giống như mộng, như quyển, như qua đớn trong hư không, nó đâu có thiệt mà phải nhọc công nắm bắt. Được mất phải quấy thải đều buông hết. Nói được, nói mất, nói phải, nói quấy đều buông, thì người đó được trở về với cái thật. Còn được mất phải quấy là cái tạm, cái giả dối mà mình giữ, thì cái thật không bao giờ có, không bao giờ thấy. Nghĩa là ai mê cái mộng, cái quyển, cái qua đốm trong hư không thì làm sao thấy được cái chân thật. Như vậy cho nên người biết tu rồi thì chuyện được, chuyện mất, việc phải, việc quấy đều buông hết. Buông hết mấy cái đó là gần với đạo, còn nắm bắt mấy cái đó thì sao? Thì cách đạo muôn trùng. Vậy đó mà ngồi lại cũng bằng phải bằng quấy lung tung hết trơn. Đó là cái hướng xa với đạo đó. Âm thanh sắc pháp vốn từ tâm sanh, tâm có phân biệt đều rơi vào đường tà. Tâm vừa giấy phân biệt thì đã rơi vào đường tà. Bởi vì chữ tà đây nó không phải là tà đối với chấm, mà tà đây là tà là nghiêng một bên. Vừa giấy phân biệt thì có phải quấy, phải với là hai bên, phải không? Như vậy thì đó là cái lệch rồi. Cho nên nói pháp tánh vốn rỗng lặng, không lấy cũng không thấy, tánh không tức là Phật, chẳng thể được nghĩ lường. À, đây mới nói rằng pháp tánh tức là cái pháp thân hay là cái chân tâm đó, nó là rỗng lặng, không có lấy mà cũng không thấy được. Ví dụ nó đâu có tướng mà thấy, nó đâu có hình thức mà lấy. Tánh không tức là Phật, tức là cái tánh không có bị hình tướng, bị cái bóng dáng làm cho sinh diệt đó, thì cái tánh không đó là tánh Phật. Chẳng thể được nghĩ lường, tức là không cho mình nghĩ lường. Có nghĩ lường tức là đã sai, đã xa rồi. Tông chỉ bát nhã vốn ngộ, không chỗ được mà được. Tông chỉ bát nhã vốn ngộ, chỗ không được mà được. Cái câu nói nghe nó mâu thuẫn dài dài. Không chỗ được mà được, tại sao vậy? Thì nói đây quý vị nhớ bát nhã mình đọc hàng đêm đó, câu là dĩ vô sẽ đắc cố, vì không có chỗ được mà chư Phật, chư Bồ Tát được cái gì? Chư Phật là đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vân vân. Thì không được mà được. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cái gì cho quý vị hiểu từ cạn tới sâu. Thí dụ giờ ở trước mặt mình có cái bàn, trong cái bàn nó trưng bày tất cả cái đồ vật như là vòng vàng xa xuyến đủ thứ hết, trưng bày một cả một cái bàn, mà tất cả những đồ ở trước đó đều đồ giả hết rồi, không mạ vàng chứ phải vàng. Bây giờ mình muốn mua một món nữ trang bằng vàng thiệt, thì tới đó mình thấy mình ưng ý rồi mình mua, mình lựa hết trong cả mấy chục món đó, mình mua một món vừa ý với mình. Như vậy thì có được vàng thiệt chưa? Như vậy thì nếu mình biết muốn lựa vàng thiệt mua, thì trong mấy chục món giả đó mình phải từ chối hết, phải không? Từ chối hết thì mình mới tìm được cái chỗ nào bán thứ thiệt mà mình mua. Chứ lại thấy thứ giả của mình a à, vô mình lựa mình mua thì làm gì có cái thiệt, phải không? Thì tất cả pháp thế gian là hư ảo không thiệt, mà mình bám vào đó thì làm sao mình được cái thiệt. Đó là cái thí dụ nhỏ. Còn thí dụ lớn hơn thì bây giờ mình biết rằng mình muốn tìm được cái thật, cái chân thật nơi mình. Thì cái chân thật nơi mình thì quý vị thấy thân này duyên hợp không thật, rồi cái nói theo kinh Bát Nhã thì ngũ quẩn nó thật không? Ngũ quẩn nó không thật, ngũ quẩn không thật, mà nếu mình chấp vào một quẩn nào hoặc chấp tất cả quẩn, cái tổng thể của tất cả quẩn làm thật, hay là một quẩn nào là thật, thì lúc đó quý vị thấy được cái thật không? Bởi vậy cho nên phải chiếu kiến ngũ quẩn ra không, rồi mới có thể đi tới cái chỗ mà qua hết khổ nạn. Mà năm quẩn là không, không đây á, tức là năm quẩn nó là không thật, để nhận ra nơi năm quẩn có cái tánh thật. Thì như vậy kiếp phải thấy cái giả, rồi sau mới nhận được cái thật. Chứ còn ngay nơi thân mà mình hài lòng với năm quẩn, mình cho đó là mình, thì không bao giờ thấy cái thật. Cho nên ở đây nói chỗ không được đó là được, à, nghĩa là chiếu kiến ngũ quẩn về không rồi thì mới được tất cả khổ ách, qua hết tất cả khổ ách. Cũng như kia, vì thấy tất cả cái pháp đều là không rồi, không được, không có chỗ được rồi, thì mới được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy nó rõ ràng vậy. Cho nên người tu mà bám vào cái hư ảo mà cho là thiệt thì đừng mong gì nhận được cái chân thật của mình. Mà chân thật tức là cái Phật tánh, là cái chỗ mà đây gọi là kiến tánh đó. Đó là nói cho rõ. Tâm chỉ bát nhã vốn ngộ không chỗ được mà được. Từ xưa đến nay không có kiến chấp sai khác, nguồn chân trong lặng nhiệm màu, ánh tịch quang vô tướng vô vi, thể vọng như hoa đốm trong không, quyển khởi lên liền có tên có chỗ. Như vậy thì nơi chúng ta từ xưa đến giờ, nếu mà không có kiến chấp sai khác thì cái nguồn chân của chúng ta nó là trong trẻo, yên lặng, nhiệm màu, sáng suốt, vô tướng, vô vi. Còn tất cả những cái tướng hiện ra đó là cái thể hư vọng, giống như hoa đốm trong không, nó khởi lên, tạm khởi, có cái tên, có cái chỗ, nhưng rồi nó mất. Thì như vậy để thấy rằng cái chân thật mà chúng ta quên đi mà cứ đuổi theo cái thể hư dối thì chúng ta muôn đời không thể tìm, không thể thấy cái chân thật được. Hòa thượng Chân Nguyên là người quê ở làng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trước kia còn đồng tử đi xuất gia theo Phật, lên thẳng chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, được ý chỉ tông ấn dòng Trúc Lâm với thiền sư Chân Trú, hiểu là Tuệ Nguyệt. Cái chỗ này cái văn chữ Hán thì nó như vậy, nhưng mà theo tôi sửa lại thì phải khác. Thì tôi sửa phải đổi như vậy: Trúc Lâm với thiền sư Chân Trú hiệu Tuệ Nguyệt. Không bao lâu thiền sư Chân Trú nghiễm nhiên trở về không, tức là thị tịch đó, phải đánh dấu đổi cái đó lên như vậy mới hợp lý. Chứ còn không đọc cái này hồi thấy như là ngài thị tịch rồi. Sư, tức là sư Hòa Thượng Chân Nguyên, lại gặp Thiện Tri Thức chung nhóm ba huynh đệ đồng chí hướng, đồng tu tập, đồng giới phẩm, tham học thành tài. Đó, cái đó là chấm xuống hàng, vậy mới phải. Chứ còn không thì vị nó có cái lỗi là người ta cứ hiểu, đọc tới đây cứ hiểu nó suy nghĩ nhiên trở về không là thị tịch đó, thì không biết sư nào. Sư Chân Trú rồi sư Chân Nguyên đó. Chỗ đó là cái chỗ phải sửa lại, đánh dấu chỗ thiền sư Chân Trú hiệu Tuệ Nguyệt. Không bao lâu thiền sư Chân Trú nghiễm nhiên trở về không, tức là thị tịch đó. Sư lại gặp, sư đây tí là chỉ ngài Chân Nguyên, ở dưới này thêm mấy chữ sư nữa. Sư y cứ kinh Phạm Võng, Như Lai đã phó chúc, nếu trong khoảng ngàn dặm có bậc đại tông sư, phải mau đến ân cần cầu xin thọ giới Bồ Tát. Đây là cái còn nguyên, đánh chữ lớn đây là sai. Ví như lầu cao bốn tầng phải theo thứ lớp đi lên, cũng vậy bốn đàn giới phẩm có thể lên tới địa vị Phật, mà bắt đầu là học rộng xem khắp. Hãy xem trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng đã được ấn ký ở Hoàng Mai, rồi gặp nhiều hoạn nạn, chưa kịp đăng đàn thọ giới, sau đó cũng thỉnh chư tăng đồng đến chứng cho cạo tóc, thọ giới mới được tròn sáng. Nếu thực là đệ tử Phật mới không được cái bỏ vượt qua. Như Lai đã nói quyết phải thuận theo, ngày trước đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này, muốn được quả thù thắng phải tuân theo điều này mà vâng làm. Tới đó là chấm số hàng. Đoạn này nói rằng sau khi hòa thượng chân chú hiệu Tuệ Nguyệt tịch rồi thì ngài Trân Nguyên với các bạn đồng tu mới đi tìm học đạo. Rồi khi đi tìm học đạo thì căn cứ theo kinh Phạm Võng, tức là Bồ Tát giới, thì trong kinh nó có dạy mình nếu mà trong khoảng ngàn dặm có bậc đại tông sư phải mau đến ân cần cầu xin thọ Bồ Tát giới. Thì như vậy đó là mình phải đi cầu học ở nơi này nơi kia, không kể xa xôi. Đó là mấy ví dụ. Ví như cái lầu cao 4 tầng phải theo thứ lớp đi lên, tức là trước phải là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Người tu cũng vậy. Tầng thứ nhất là cái gì? Thọ giới sa di. Tầng thứ hai là cái gì? Thọ giới tỳ kheo. Đó. Nhưng mà bên ni thì tới 4 tầng, chứ bên tăng có 3 tầng thôi. Tức là bên ni thì sa di, rồi thức xa, rồi tỳ kheo, rồi thọ Bồ Tát giới. Bên tăng thì sa di, rồi tỳ kheo, rồi Bồ Tát giới. Đi thứ bậc như vậy. Cũng vậy, 4 đàn giới phẩm có thể lên tới địa vị Phật, mà bắt đầu là học rộng xem khắp. Nghĩa là trước hết mình phải học cho rộng, xem cho hết. Đây là dẫn trong kinh Pháp Bảo Đàn kể lại cái việc mà tổ Huệ Năng được ngũ tổ ấn chứng cho, rồi gặp hoạn nạn ở trốn trong rừng. Nhưng mà sau khi ra thì cũng phải thỉnh chư tăng làm lễ cạo tóc cho thọ giới. Thì như vậy nếu thực là đệ tử của Phật thì không được trái bỏ vượt qua. Đệ tử Phật thì người nào dù ngộ đạo, dù có được những cái ấn chứng rồi, mình cũng phải thọ giới chứ không có bỏ qua được. Như Lai đã nói biết phải thuận theo, cái gì Phật dạy thì phải thuận theo. Ngày trước đã có việc như trên, ngày nay đâu không việc này. Như vậy thì hồi xưa đã như vậy thì ngày nay cũng như vậy. Muốn được quả thù thắng phải tuân theo điều này mà phân làm. Đó. Vì vậy cho nên đây sư chuẩn bị đầy đủ ca sa, tọa cụ, pháp phục, sắm lễ vật với tâm thành, vì pháp vượt xa xôi thẳng đến chùa Vĩnh Phúc trên núi Côn Cương, phủ Từ Sơn, kinh Bắc, một lần nữa đảnh lễ tôn sư Minh Lương với hòa thượng tức hòa thượng Mãn Giác truyền pháp tông Lâm Tế, thỉnh cầu lên đàn thọ giới Bồ Tát. Trong kinh Phật nói, bởi người đắc đạo vốn do nhân duyên từ nhiều kiếp đã ngộ sâu người chân như mà cảm kích đến Phật Tổ. Ở đây thì sau khi thầy tịch thì ngài với bạn bè mới đi tìm, nghe chỗ nào có những bậc tôn túc đi tìm đến, ngài mới tìm đến, chuẩn bị tìm đến chỗ núi chùa Vĩnh Phúc tên núi Tôn Kia, tên Tôn Kiên ở phủ Từ Sơn, kinh Bắc, tức là Bắc Ninh bây giờ đó. Thì đảnh lễ thiền sư Minh Lương, rồi nhờ ngộ đạo ở nơi đó, đồng thời được ngài truyền cho cái tông Lâm Tế. Như vậy thì từ đây về sau là ngài đã đủ giới đức rồi. Cho nên dẫn trong kinh đó, bởi người đắc đạo vốn do nhân duyên từ nhiều kiếp đã ngộ sâu chân như mà cảm kính kích đến Phật tổ. Tức là cái người nào có cái chủng duyên lành nhiều kiếp, cho nên ngày sau này đi tu thì lại có cái sự cảm kích đến Phật tổ. Đến Phật tổ là thế nào? Tức là nhờ cái duyên lành của mình đời trước mà bây giờ mình đi tu liền có những cái xui khiến mình đến được những cái chỗ mà gặp những cái bậc cao đức cao tăng chỉ dạy cho mình mà được cái đạo lý chân chánh. Đó, đó là sự cảm kích của Phật tổ. Còn nếu mình không có đủ phước duyên nhiều đời thì không có thể được cái cơ hội tốt đó. Vì vậy mà nói đây là được sự cảm kích đến Phật tổ. À, thôi tới đây nghỉ.
Thôi tất cả hồi hướng.